là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Hôm nay ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thay mặt những người làm chương trình, xin chúc các nhà báo luôn có sức khỏe dồi dào, bút sắc lòng trong để có nhiều tác phẩm báo chí hay hấp dẫn phục vụ khán thính giả. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, Văn Yên chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực đóng góp của người làm truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại các xã Thịnh Hưng, Đại Minh, Phú Thịnh, Đại Đồng, Tân Hương, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri các xã của huyện Yên Bình đề xuất nhiều ý kiến đến đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông. Theo đó, cử tri đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục cấp phép rừng sản xuất cho các hộ gia đình trồng rừng, quan tâm tìm đầu ra cho sản xuất gỗ rừng trồng, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, có phương án chi trả đền bù đường giao thông, ruộng bị vùi lấp cũng như khắc phục các tuyến đường giao thông do các dự án xây dựng, giải quyết tình trạng ngập úng trên tuyến quốc lộ 70 chạy qua. Cử tri cũng kiến nghị tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình cần rà soát quy hoạch những diện tích đất của xã quản lý để đưa vào xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhân dân, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc đăng kiểm các phương tiện thủy để phục vụ phát triển sản xuất, du lịch, đề nghị cắm biển hạn chế tải trọng trên một số tuyến đường nhằm hạn chế các phương tiện quá khổ quá tải gây hư hỏng đường giao thông. Việc truy thu nguồn quỹ phòng chống thiên tai trong thời gian 2 năm 2021-2022. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, đồng thời mong muốn cử tri huyện Yên Bình và nhân dân trong tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để chính quyền các cấp đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo điều hành theo hướng linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.
Ngày 20 tháng 6 tại xã Minh An, huyện Văn Chấn, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng dân huyện Văn Chấn đã tiếp xúc cử tri 4 xã thị trấn vùng ngoài của huyện Văn Chấn gồm Minh An, Nghĩa Tâm, Thượng Mường La và thị trấn Nông Trường Trần Phú. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh và Hội đồng dân huyện Văn Chấn thông báo nhanh về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường kỳ giữa năm của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 19 và kỳ họp của Hội đồng dân huyện Văn Chấn khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào thời gian tới. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn cởi mở, cử tri của các xã thị trấn của huyện Văn Chấn đã phát biểu ý kiến tập trung vào các lĩnh vực như đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa ở các thôn bản do đã xuống cấp, không đủ diện tích phục vụ sinh hoạt, xây dựng chợ nông thôn ở xã Thượng Mường La, kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, giải quyết tiền đền bù giải phóng mặt bằng trên tuyến quốc lộ 137 nối xã Minh An và Đại Lịch, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến đường Nghĩa Tâm, Trung Sơn. Nhân dân các xã Nghĩa Tâm, Minh An cũng đề nghị đầu tư hệ thống lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và gây nguy hiểm khi mùa mưa bão đang đến gần. Đề nghị sớm có quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung. Một số ý kiến khác đề nghị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, tiếp tục quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Về chính sách hỗ trợ người dân ở các thôn bản khó khăn về thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 861 đối với các xã đã cán đích nông thôn mới. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh, Hội đồng dân huyện Văn Chấn đã tiếp thu giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại đoàn tổng hợp và gửi đến các cấp giải quyết trong thời gian tới.
Hiện toàn huyện Văn Yên có trên 52.000 hecta quế phân bổ ở tất cả 25 xã thị trấn trên 80% số hộ của huyện trồng và có thu nhập từ quế. Là cây trồng chủ lực, đến nay Văn Yên có hơn 25.300 hecta quế được xác lập chỉ dẫn địa lý tại 8 xã: Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm, Châu Quế Hạ, Tân Hợp, Đại Sơn, Viễn Sơn và Mỏ Vàng. Trên 4.500 hecta quế hữu cơ đạt chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu, châu Mỹ. Trong đó, công ty Hương Gia Vị Sơn Hà 2.500 hecta, công ty Olam Việt Nam 1.500 hecta, công ty Vicimex 500 hecta. Toàn huyện có 21 cơ sở sản xuất trưng cất tinh dầu quế, trong đó có 11 nhà máy với 12 dây chuyền sản xuất và 10 cơ sở tư nhân nấu trưng cất thủ công, sản lượng dầu trung bình đạt trên 300 tấn mỗi năm. Quế Văn Yên có hàm lượng tinh dầu cao thứ hai ở Việt Nam, nên thị trường này ngày càng ưa chuộng, giá trị kinh tế được nâng lên, cây quế đang góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhiều nông dân Phan Yên đã trở thành triệu phú, tỷ phú từ đất quế.
5 tháng năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tạo điều kiện cho trên 2.000 khách hàng được vay vốn, với dư nợ doanh số cho vay đạt gần 90 tỷ đồng. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, tổ chức tốt công tác giao dịch, đồng thời củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn và của các điểm giao dịch tại xã thị trấn. Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến 100% xã thị trấn với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường. Với 328 tổ tiết kiệm và vay vốn, trên 15.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 700 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với năm 2022. Thông qua vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền định hướng nghề nghiệp, thời gian qua sau khi tốt nghiệp cho cơ sở, nhiều học sinh vùng cao của tỉnh Yên Bái đã lựa chọn học nghề ngay tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm của tỉnh. Tốt nghiệp cho cơ sở, em Giàng A2, người dân tộc Mông ở xã Nà Hậu, huyện Phan Yên, đã quyết định đăng ký học nghề vận hành máy thi công nền hệ cung cấp với thời gian đào tạo 19 tháng tại trường cao đẳng nghề Yên Bái. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên sau khi học tại đây, em Giàng A2 được miễn học phí hoàn toàn, có chỗ ở ký túc xá và các chế độ ưu tiên khác theo quy định. Em Giàng A2 cho biết. Gia đình em rất khó khăn nên em muốn theo học nghề tại tỉnh để không phải đi xa. Em mong muốn sau khi ra trường sẽ tìm được một việc làm ổn định ở gần nhà để vừa lo cho bản thân và vừa giúp đỡ bố mẹ. Cũng giống như em Giàng A2, rất nhiều em học sinh người dân tộc thiểu số đến từ các huyện vùng cao của tỉnh như Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Căng Chải đã quyết định vừa học nghề vừa học văn hóa. Khi đăng ký tuyển sinh, các em chỉ cần xét tuyển đầu vào dựa trên học bạ mà không cần thi tuyển. Khi tốt nghiệp, các em sẽ có bằng trung cấp chính quy và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Đây là điều kiện cần thiết để các em có thể đi làm ngay hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn. Em Giàng A Lử, một học sinh đến từ xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Học xong trung học cơ sở, em đến trường nghề em học nghề máy xúc. Em mong muốn sau này em ra trường em sẽ thu nhập kinh tế và công việc ổn định để giúp cho gia đình em.
Trường cao đẳng nghề Yên Bái hiện đang đào tạo các nghề trung cấp, sơ cấp, cao đẳng và liên kết đào tạo với các ngành nghề trọng điểm như điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, công nghệ ô tô, vận hành máy, nông lâm nghiệp nhằm cung cấp nguồn nhân lực qua đào tạo cho các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Năm học 2023-2024, trường cao đẳng nghề Yên Bái tiếp tục tuyển sinh trên 1.000 chỉ tiêu theo hình thức xét tuyển chia làm 3 đợt. Trong đó đợt 1, nhà trường đã tuyển sinh trên 300 học viên hệ trung cấp. Chị Đặng Thị Thu Hương, cán bộ tuyển sinh phòng đào tạo hợp tác khoa học trường cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Khi các bạn tốt nghiệp trung học cơ sở thì về vừa học nghề vừa văn hóa thì các bạn sẽ được học hai bằng. Đó chính là được học văn hóa của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên giảng dạy và học nghề. Và ra trường, khi các bạn ra trường là các bạn có bằng văn hóa và bằng nghề. Đấy là một cái lợi thế khi các bạn tốt nghiệp trung học cơ sở, các bạn học trường nghề. Mà hiện nay thì chính phủ và nhà nước và các doanh nghiệp rất là quan tâm và rất là mong muốn là những bạn mà tốt nghiệp trung học cơ sở thì đều được cái phân định hướng và được phân luồng học nghề ngay từ đầu. Sau khi ra trường thì nhà trường là cam kết 100% là giới thiệu việc làm cho các bạn sau khi ra trường. Hiện nay thì nhà trường cũng đã kết nối khoảng 50 doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh và có cái đầu ra cho các bạn và ký hợp đồng. Nhà trường đã có những cái hợp đồng thỏa thuận hợp tác ký kết để trong quá trình các bạn đi học thì nhà trường đưa các bạn đi thực tập. Khi các bạn thực tập, các bạn cũng đã có lương rồi. Và sau khi ra trường là các bạn tự tin là với cái được học tập ở trong môi trường được rèn nghề này, được rèn cái kỹ năng sống, kỹ năng mềm. Để ra trường các bạn tự tin để đi làm tham gia thị trường lao động rất là sớm.
Trước nhu cầu về lao động qua đào tạo ngày càng cao như hiện nay, thì việc hướng nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong tạo nguồn lao động có tay nghề tại địa phương, từ đó góp phần xây dựng những thế hệ lao động chất lượng cao phù hợp với xu thế phát triển.
Trong thời điểm này, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng thiết bị điện để bình ổn giá, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Các mặt hàng được kiểm tra chủ yếu là máy nổ phát điện, quạt tích điện, thiết bị làm mát tiết kiệm điện. Thông qua kiểm tra, đội đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm việc niêm yết giá bán theo quy định, không được tăng giá, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. từ đầu năm đến nay, đội đã kiểm tra phát hiện xử lý 20 vụ vi phạm gian lận thương mại. Với số tiền phạt gần 350 triệu đồng, giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy trên 1,2 tỷ đồng. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng phát triển sản phẩm OCOP là chương trình kinh tế quan trọng. Những năm qua, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, giải pháp xây dựng các sản phẩm chủ lực tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhất là việc bảo tồn, phát triển ngành nghề truyền thống ở nông thôn. Đến nay toàn huyện đã có 38 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao, góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng tăng quy mô với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh về diện tích và chất lượng quế, đến nay huyện Văn Yên đã có 16 sản phẩm từ quế được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, chiếm trên 59% số lượng sản phẩm OCOP của toàn huyện. Đồng thời, huyện đã xây dựng một dự án liên kết theo chuỗi giá trị quế hữu cơ trên địa bàn huyện, quy mô 1.000 hectare tại xã Đại Sơn. Việc xây dựng và công nhận sản phẩm OCOP từ quế đã tạo được liên kết giữa người trồng và những người kinh doanh các sản phẩm chế biến từ cây quế. Hiện nay, quế Văn Yên có mặt trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với 50 sản phẩm các loại, chất lượng tinh dầu và hàm lượng tinh dầu cao như quế kẹp số 3, quế khâu, quế trẻ, quế bào ống điếu, quế khúc, quế thuốc lá, quế bột, các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế. Hàng năm, quế Văn Yên cung cấp cho thị trường trên 6.000 tấn vỏ quế khô, trên 60.000 tấn cành lá, 300 tấn tinh dầu, trên 50.000 mét khối gỗ quế, trên 150 triệu cây quế giống và nhiều sản phẩm khác từ quế như trà quế, đồ thủ công mỹ nghệ về quế, mang lại nguồn thu gần 1.000 tỷ đồng cho nhân dân trồng quế. Anh Đoàn Anh Khôi, công ty Olam Việt Nam tại Yên Bái cho hay.
Quế Văn Yên thì trước nay đã là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Khi mà nhắc đến quế thì người ta sẽ nhắc đến quế Yên Bái, quế Văn Yên. Và chúng tôi cũng đang đánh giá rất là cao cái chất lượng của quế Văn Yên, đặc biệt là về sản lượng cũng như là cái phần trăm dầu, phần trăm tinh dầu. Hiện tại phần trăm tinh dầu quế Văn Yên cũng đang rất là tốt. Và Olam Việt Nam là một công ty đa quốc gia nên chúng tôi sử dụng các nguồn nguyên liệu từ rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà hiện tại về mặt hàng quế là quế Văn Yên đang đóng góp 70% sản lượng cho công ty Việt Nam.
Năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu, xã Nà Hầu được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, là điểm du lịch cộng đồng Bản Tát. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã đã khai thác được tiềm năng thế mạnh tại chỗ để phát triển chăn nuôi cá tầm, gà đen, lợn bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng phục vụ du khách. Để nâng tầm sản phẩm OCOP, cùng với hoạt động nuôi cá tầm, Hợp tác xã đã hoàn thiện đường đi đến thác Suối Tiên, thác Bản Tát, xử lý môi trường, tôn tạo tuyến đường, tạo thuận lợi cho du khách tham quan, khám phá, trải nghiệm, tập trung đào tạo nhân viên hướng dẫn du lịch, xây dựng, hình thành và kết nối tour tuyến để thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm. Anh Đặng Văn Chính, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, nói.
Từ các cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để phục vụ cho các cái dịch vụ du lịch và khai thác, bảo tồn các cái giá trị văn hóa của địa phương để phục vụ cho du khách.
Theo chương trình hành động số 135 của tỉnh Yên Bái và kế hoạch số 150 của huyện ủy Văn Yên, năm 2023, huyện Văn Yên đặt mục tiêu xây dựng 11 sản phẩm OCOP 3 sao. Ngay sau khi đăng ký sản phẩm, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao ngành chuyên môn tích cực hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện, đồng thời tiếp tục rà soát các sản phẩm chủ lực thế mạnh khác của địa phương để vận động các đơn vị đăng ký thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có 6 trên 11 sản phẩm có hồ sơ hoàn thiện 70% khối lượng công việc. Bà Nguyễn Kim Thoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hạn Trà Quế Phát, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Văn Yên mình ấy thì nó có cái cây quế là cái cây đặc thù nhất, thì tôi đã sản xuất được 6 sản phẩm. 5 sản phẩm bây giờ là đã chấm OCOP 3 sao. Thế còn sản phẩm thứ 6 này là 2023 ấy thì là tôi chấm tiếp cái sản phẩm đó là sản phẩm nước nao sàn là xả chanh. Thì đồng đất ở quê hương thì là cũng phù hợp với cây xả thì muốn phát triển thêm cái sản phẩm đó. Thế thì tạo được công ăn việc làm cho các nông dân để có thu nhập hơn và cũng muốn là người nông dân là nâng cao được cái giá trị của những cái cây nông nghiệp.
Để xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, huyện Văn Yên đã tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất gắn với đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó chú trọng phát triển sản phẩm dựa trên đặc trưng vùng miền, thế mạnh của địa phương và đáp ứng yêu cầu về quy mô vùng nguyên liệu, Cùng với đó, tập trung quy hoạch sản xuất hàng hóa, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng nhãn mác, bao bì, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng sản phẩm OCOP. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói:
Thực hiện cái chương trình mỗi xã một sản phẩm thì xã trong năm 2023 thì xã Ngòi A có đăng ký và thực hiện một sản phẩm, đó là du lịch sinh thái cộng đồng thác Khe Cam ở thôn Nàng Quạch. Thì trong cái quá trình hiện nay, đến thời điểm hiện nay thì đối với xã và địa phương cũng đã tiến hành tổ chức thực hiện, đó là từ cái việc thành lập tổ hợp tác du lịch sinh thái cộng đồng Khe Cam, thì đến nay thì đối với địa phương ở xã Ngòi A cũng đã hỗ trợ cho tổ về các cái như là xây dựng cái quy chế tổ chức hoạt động của tổ hợp tác, rồi thì hỗ trợ làm đường bê tông, thì vận động nhân dân xây dựng các cái lao động công ích, tạo cái cảnh quan môi trường và hỗ trợ cho tổ hợp tác về các hồ sơ, các cái điều kiện để tổ chức, để thực hiện hoàn thành cho đạt cái sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng thác Khe Cam, đặt sản phẩm OCOP đạt 3 sao.
Cùng với việc xây dựng các sản phẩm mới, huyện Văn Yên sẽ tiến hành đánh giá lại 6 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP đến hạn. Việc xây dựng các sản phẩm OCOP phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương sẽ tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức thành công các chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng ITV. Để mỗi chương trình lên sóng được tổ chức thành công, đòi hỏi cả ekip tham gia phải chuẩn bị chu đáo và phối hợp nhịp nhàng từ khâu kịch bản, quay phim, kỹ thuật đến người dẫn chương trình. Từ đó giúp khán thính giả cảm nhận được sự kiện một cách chân thực gần gũi nhất. Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự những người làm truyền hình trực tiếp ở ITV qua ghi nhận sau.
Bước vào thời đại công nghệ 4.0, cuộc cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí đang đặt ra cho lĩnh vực truyền hình những yêu cầu mới. Một trong những giải pháp đối với những người làm báo truyền hình đó là tăng cường sản xuất các chương trình theo phương thức trực tiếp. Nhiều năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được giao tổ chức thực hiện nhiều chương trình truyền hình trực tiếp có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, tiêu biểu như các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Việc tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiều vấn đề mà cử tri cũng như nhân dân quan tâm đã tạo dấu ấn đối với khán giả của tỉnh. Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể khẳng định công tác tuyên truyền, nhất là truyền hình trực tiếp, thực sự là một khâu quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Nó trở thành cái cầu nối giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri và nhân dân, và góp phần củng cố tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân với cơ quan dân cử, và tạo được cái động lực cho đại biểu Hội đồng Nhân dân năng động, trách nhiệm và phát huy vai trò, nhiệm vụ trong cái hoạt động của mình.
Một trong những nét mới và cũng là một minh chứng rõ nét nhất về sự vươn cao vươn xa, đưa cánh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái lên một tầm cao mới, đó là đài đã thực hiện và phối hợp với các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức thành công nhiều chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn, góp phần quảng bá du lịch địa phương. Tiêu biểu phải kể đến như chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, Lễ hội Quế huyện Văn Yên, Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà. Cùng với đó là các chương trình tuyên dương thầy cô và học sinh toàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong dạy và học được tổ chức thường niên hàng năm, hay các sự kiện giải trí như liên hoan tiếng hát phát thanh truyền hình Yên Bái, giải bóng đá cúp phát thanh truyền hình. Phóng viên, biên tập viên Thủy Trang nhiều năm nay luôn được giao trọng trách là người dẫn dắt các chương trình sự kiện truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, là người đại diện mang sản phẩm tinh thần của cả một tập thể đến với khán giả. Vai trò của người dẫn chương trình như Thủy Trang hết sức quan trọng. Thế nhưng ít ai biết để có được sự tự tin, duyên dáng trên sân khấu, Thủy Trang đã phải có sự chuẩn bị chu đáo, thậm chí với nhiều sự kiện đột xuất, Trang cùng ekip phải chuẩn bị tập luyện cả ngày lẫn đêm để có sự ăn ý với bạn diễn trên sân khấu. đồng thời luôn phải linh hoạt khéo léo xử lý các tình huống trong chương trình. Biên tập viên Thủy Trang, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chia sẻ.
Các chương trình sự kiện càng trọng đại thì áp lực càng lớn, và đối với những người làm chương trình trực tiếp thì áp lực này còn tăng lên gấp nhiều lần, bởi chúng tôi không được phép sai sót trên sóng dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất. Chính vì thế mà trước mỗi chương trình truyền hình trực tiếp, chúng tôi phải nghiên cứu thật kỹ nội dung sự kiện, tìm hiểu về các khách mời, nhân vật. Thậm chí là khi viết kịch bản, tôi đã phải đưa ra các cái tình huống phát sinh để có cách xử lý kịp thời. Tuy là áp lực nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi được trực tiếp tham gia làm chương trình đó. Qua đó thì chúng tôi cũng được rèn luyện và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Các chương trình sự kiện trực tiếp luôn đòi hỏi sự tập trung chuyên môn cao độ của tất cả các khâu trong ekip thực hiện, từ biên tập viên, phóng viên đến các kỹ thuật viên. Không phải lúc nào chương trình cũng diễn ra đúng như kịch bản, nên ekip tham gia sản xuất chương trình phải là những người có kinh nghiệm, nhạy bén, kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Quay phim Nguyễn Tuấn Anh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Khi thực hiện những chương trình trực tiếp, đòi hỏi mỗi người trong ekip luôn luôn có sự nhanh nhạy và nhạy bén để xử lý mọi tình huống. Khi sự kiện diễn ra, mặc dù gặp bất cứ tình huống nào, chúng tôi và đạo diễn đều có sự phối hợp nhịp nhàng để làm sao đưa được những khung hình ấn tượng nhất, nhanh nhất đến quý vị khán giả.
Phía sau thành công của các chương trình truyền hình trực tiếp đó là nhờ sức mạnh của cả một tập thể, sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý của tất cả các bộ phận, trong đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của các kỹ thuật viên. Với nhân lực hơn 10 người, các kỹ thuật viên phòng thông tin điện tử mỗi khi tham gia truyền hình trực tiếp đều phải họp bàn thống nhất các nội dung, vị trí được giao cụ thể. Các trang thiết bị máy móc do phòng quản lý khai thác phục vụ cho công tác truyền hình trực tiếp và phát sóng như hệ thống đường truyền, xe truyền hình lưu động, các trang thiết bị kỹ thuật phụ trợ, hệ thống máy tính sản xuất chương trình, camera, flycam được các kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng đảm bảo hoạt động thông suốt. Kỹ thuật viên Kim Sơn, phòng thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Đối với chúng tôi, các chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt quan trọng, bởi vì không để xảy ra những sai sót nên khâu chuẩn bị chúng tôi thường được thực hiện rất là chu đáo, từ hệ thống đường truyền dẫn, các thiết bị xem màu, các máy quay, mọi cái đều phải sẵn sàng. Trong mỗi sự kiện truyền hình trực tiếp thì sẽ có rất nhiều những tình huống phát sinh, là kỹ thuật viên thì chúng tôi có những cái nhạy bén để phối hợp với ekip làm sao không để sai sót khi lên sóng.
Ông Nguyễn Minh Toàn, trưởng phòng thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Một buổi truyền hình trực tiếp thành công, trước tiên là chúng tôi phải đảm bảo về đường truyền. Thì chúng tôi đã phối hợp tốt với Viễn thông Yên Bái để đảm bảo đường truyền cũng như về trang thiết bị trên xe truyền hình lưu động. Việc này chúng tôi làm thường xuyên và định kỳ để đảm bảo có một chương trình hoàn thành tốt nhất.
Cùng với việc đầu tư nhiều phương tiện máy móc kỹ thuật hiện đại áp dụng hiệu quả chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiện nay Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng đang phát huy vai trò của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có năng lực, giàu kinh nghiệm, luôn luôn làm chủ phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát thanh truyền hình. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trung bình mỗi năm Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức khoảng 20 chương trình truyền hình trực tiếp với chất lượng ngày càng được nâng cao, được khán giả đánh giá cao.
Truyền hình Yên Bái thì tôi thấy là cái chất lượng hiệu quả Đài Truyền hình Yên Bái là cũng được nâng cao. Ví dụ như người dân chúng tôi là ở nhà chúng tôi có thể là xem được những cái chương trình lễ hội, lễ hội Quế Văn Yên chẳng hạn, hoặc là chương trình âm vang Hồ Thác, vân vân, các cái chương trình khác, thì tôi thấy là cái chất lượng truyền hình đã đi được vào cuộc sống đối với người dân rất tiện lợi, tiện ích đối với mọi người.
Thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp ở Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái dù khá áp lực, nhưng những cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành trọng trách được giao, mang thông tin đến với khán giả và lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần định hướng dư luận.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, trong thời gian qua, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Dân tộc Thị xã Nghi Lộ tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức truyền dạy các giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn cho thế hệ trẻ và những người yêu thích tìm hiểu văn hóa trên địa bàn. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Lớp học chữ Thái Cổ tại phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ có sự tham gia của 36 học viên là cán bộ, công chức và những người yêu thích văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn. Lớp học diễn ra trong thời gian 4 tháng từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023. Tại đây, học viên được các nghệ nhân câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghĩa Lộ truyền dạy bảng chữ cái, cách ghép vần, nhận diện các mặt chữ Thái Cổ. Chị Đồng Thị Dưỡng, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Là một người con của dân tộc Thái thì tôi cảm thấy rất là hào hứng khi được tham gia lớp học chữ Thái này. Và qua lớp học chữ Thái này tôi mong muốn được biết về chữ Thái của dân tộc mình và cũng được tìm hiểu các loại hình của dân tộc Thái mình nữa.
Song song với lớp học chữ Thái cổ, câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghĩa Lộ còn tổ chức lớp nhạc cụ dân tộc là khèn bè và pí ló cho 16 học viên là những người yêu thích đam mê nhạc cụ dân tộc Thái. Ông Lò Văn Chiêm, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Tôi rất là ham mê cái món pí của dân tộc, bởi vì là từ thủ xưa trước kim về là các cụ là có cái pí ló này là cái nguồn để giao lưu trai gái. Ngày xưa là cái mùa lúa vàng thì các cụ hay cắt cái ống dạ, ống rơm để làm cái pí. Vì vậy thì tôi muốn theo các thầy, các bác để cố gắng làm sao học hỏi được thành thạo được sử dụng cái pí này.
Trong những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghĩa Lộ luôn tích cực, nỗ lực hết mình trong công tác bảo tồn, phát huy và truyền dạy những giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó thu hút tập hợp được nhiều người, nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia học tập và quảng bá các giá trị văn hóa. Nghệ nhân Lò Văn Biến, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Chúng tôi là những lớp người trước và biết các chữ Thái cổ này rồi thì nhạc cụ dân tộc chúng tôi sợ mai một, cho nên là chúng tôi mở cái lớp này để truyền dạy cho cái lớp này và lớp này sẽ truyền lại cho thế hệ sau nữa. Đấy là khỏi mai một.
Mỗi thành viên câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghĩa Lộ là một nhân tố quan trọng, là sợi dây kết nối các thế hệ, các thành phần dân tộc trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ cùng nhau đoàn kết, bảo tồn, lưu truyền các giá trị văn hóa đến muôn đời sau.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.